Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa quý vị, cách đây 25 năm, hai chị em là Sơn Ca và Quốc Sĩ có ca hát tưng bừng với nhau. Và lúc đó là ban nhạc The Magic là một ban nhạc mà Sơn Ca rất là yêu thích vì gồm những tay trống, tay đàn rất là xuất sắc. Thưa quý vị, hôm nay hai chị em có một cái tương ngộ ở đây. Thưa quý vị, xin được giới thiệu ca nhạc sĩ Quốc Sĩ là con chim đầu đàn của ban nhạc The Magic.
Quốc Sĩ xin cảm ơn chị Sơn Ca, và trước hết thì Quốc Sĩ xin gửi lời chào thân thương đến các thính giả của đài SBS Úc Châu.
Em có thể nói những thành viên trong gia đình The Magic không em?
Những thành viên trong gia đình The Magic thì như mọi người biết là gồm có Quốc Sĩ là anh cả sử dụng guitar, và sau đó thì có nhạc sĩ Quốc Tuấn sử dụng keyboard, rồi Duy Tường cũng là nam ca sĩ và sử dụng piano, Quốc Tuệ chơi bass guitar, và một người cháu là anh Tuấn sử dụng trống. Vậy mọi người biết hồi đó là ca sĩ chính của ban nhạc là nữ ca sĩ Như Mai, và Quốc Sĩ thì ban nhạc The Magic thường đi lưu diễn với lại Như Mai, Ngọc Lan, Kiều Nga và Linda Trang Đài và chị Sơn Ca.
Cảm ơn Quốc Sĩ rất nhiều. Chắc là quý vị thính giả của đài SBS Úc Châu đang theo dõi câu chuyện của hai chị em mình. Em ơi, em có kể cho chị Sơn Ca và thính giả nghe là những sinh hoạt thêm với những trung tâm lớn, chẳng hạn như là trung tâm Thúy Nga. Chị nghe nói là em có đi lưu diễn cũng nhiều nơi với trung tâm Thúy Nga, phải không em? Chẳng hạn như ở Paris.
Dạ, thưa chị Sơn Ca, đúng rồi. Thực ra thì ban nhạc Magic khi khởi đầu thì có cộng tác với rất nhiều trung tâm ban nhạc ở đây, hầu hết. Nhưng mà cái cộng tác lâu dài nhất và có nhiều hoạt động gắn bó nhất là phải nói đến trung tâm Thúy Nga. Và hồi đó, thời điểm đó thì ban nhạc Magic ký hợp đồng với lại bên trung tâm Thúy Nga, và mỗi lần lưu diễn bên Âu Châu là trung tâm Thúy Nga đưa đi khắp các nước ở bên Âu Châu như là Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Hà Lan, Anh, vân vân. Và mỗi lần thu hình cho trung tâm Thúy Nga thì ban nhạc phải bay qua bên Pháp. Tại hồi đó cái studio thu hình của Barry Mena chị biết là ở bên Pháp.
Thâu chánh là bên Pháp, chị nhớ rồi.
Rồi
còn những tiểu bang trong nước Mỹ em cũng cộng tác với rất nhiều nơi phải không em? Rất nhiều thành phố.
Thì nhắc đến cái này chắc chị Sơn Ca biết rõ nhất là hồi đó thì ban nhạc Magic là thật là chính là đi là hoạt động trong nước Mỹ, thì cứ trên mỗi thầu như mỗi tiểu bang có người Việt sinh sống là đều có một cái người bầu show. Tổ chức thì mời Quốc Sĩ cứ một năm trở lại 2 hoặc 3 lần, cứ xoay phiên đi vậy. Thì hồi đó chị biết là anh chị em mình thường đi lưu diễn với nhau ở nhiều tiểu bang, mà Quốc Sĩ vô tình mới lục được có rất nhiều tấm hình của ban nhạc Magic với chị Sơn Ca. Thời đó chị em thường lưu diễn ở bên trong nước Mỹ với nhau.
Quý quá em ha, những tấm hình đó thì gồm là ngoài chị là ca sĩ của band, rồi có Như Mai, có Ngọc Lan, có Linda Trang Đài, là những ca sĩ mà gắn
Tuấn
bó.
Vũ.
Tuấn Vũ nữa em. Vậy là ban nhạc của em hầu hết đánh cho rất nhiều ca sĩ rồi. Và cái chuyện hiện tại của em là em cộng tác thường trực ở khiêu vũ trường NT Studio, theo như chị Sơn Ca biết. Em có thể cho nói cho thính giả nghe thêm cái hoạt động hiện tại của em ở Cali đi em.
Hiện bây giờ thì ban nhạc Magic không còn hoạt động đi show như những cái lúc hồi xưa đó. Thì đó là các thành viên trong ban nhạc bây giờ cũng bắt đầu có tuổi hết rồi, an cư lạc nghiệp hết. Nên bây giờ thì ban nhạc chỉ hoạt động về lĩnh vực thu băng thôi và sáng tác. Và nhưng mà hiện tại riêng cá nhân Quốc Sĩ thì bây giờ Quốc Sĩ cộng tác với một cái vũ trường ở quận Cam nhỏ thôi, tên là NT Dance Studio của Duy Nhật và Vương Trang. Thì chị cũng biết là Vũ Trường đã có dịp được tiếp đón chị hai lần, có cái cơ duyên khi
cảm
mà chị
em
qua thăm.
Và Vũ Trường như vậy thì hoạt động bao nhiêu ngày trong một tuần lễ vậy em?
À, Vũ Trường này thì mở cửa một tuần 7 ngày, nhưng riêng quốc sĩ chỉ làm ở đó tối thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, hay là đặc biệt là những cái dịp mà có tổ những cái event, những cái show mà có ca sĩ, như thí dụ là đó hay là cái đêm của chị Sơn
những ca sĩ từ xa tới phải không?
Dạ,
em
dạ, đúng rồi.
Thì em
dạ.
sẽ lo phần hoạt động tổ chức để mà giới thiệu người ca sĩ đó. Và em cho biết là cái Vũ Trường này hoạt động ra sao không em? Chẳng hạn như là những người khách đến thì họ có những cái khóa học về nhảy khiêu vũ, rồi sau đó thì họ được thực hành vào ban đêm phải không em? Em nói rõ hơn tính giả nghe.
Trước khi sĩ về thì chỗ đây nó là một cái chỗ dạy nhảy, lên một cái studio dạy dance, nên là cứ từ 6 rưỡi tới 7 rưỡi mỗi ngày là sẽ có những vũ sư ở đây dạy cho người ta học nhảy. Và sau đó thì 7 rưỡi đến khoảng 8 giờ hay là 8 rưỡi là sẽ mở nhạc nhạc máy, nhạc DJ cho các học viên thực tập theo. Và sau đó từ 8 rưỡi tới 12 giờ, 12 rưỡi là chương trình hát cho nhau nghe và khiêu vũ nếu mà đêm đó không có ca sĩ mời. Còn thí dụ đêm đó có khách mời đặc biệt như là như tuần rồi thì đêm tiếng hát của nữ sân ca đặc biệt, thì chương trình nó sẽ đặc biệt chút là ca sĩ sẽ trình diễn như là đêm đó, đêm chính của chị đó.
Cảm ơn em đã cho biết cái chi tiết về hoạt động của Vũ Trường NT Studio. Em ơi, bên Úc cũng vậy, hầu như là 7 ngày một tuần, tất cả các club là có full band, rồi có những ca sĩ rất là nổi tiếng của Sydney, rồi thỉnh thoảng chị lên chị Tăng Cường, và đa số thì khán giả được vui chơi 7 đêm. Rồi ca hát, ôi rất nhiều club em ơi, vui lắm. Phải nói là hoạt động văn nghệ Úc bây giờ cũng sôi nổi lắm em, ngay tại Sydney.
Tự nhiên chị nói đến Úc Châu làm cô sĩ cũng nhớ. Tại vì khi mà ban nhạc còn hoạt động rất mạnh thì hầu như mỗi năm là ban nhạc The Magic đều nhận lời đi qua bên Úc trình diễn ít nhất là một lần, và đi khoảng một tháng tới một tháng rưỡi. Thì cô sĩ cũng đã từng trình diễn rất nhiều lần ở Sydney, ở bên Melbourne, Perth, cũng như là Brisbane, mà chỗ mà tiểu bang mà hiện chị Sơn Ca đang định cư bây giờ. Thì hy vọng khi có một ngày nào đó ban nhạc được trở lại thăm viếng Úc Châu, gặp lại tất cả các khán giả thân thương của ban nhạc quốc sĩ, và nhất là được đệm đờn với chị, cho chị Sơn Ca hát như ngày nào ở nước Mỹ.
Cảm ơn em rất nhiều. Hát với band của em là chị yên tâm, là tại vì em đã từng sinh hoạt văn nghệ và em cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm về chuyện đàn những bản nhạc rất là hay cho chị. Và ngoài cái thời gian chơi đàn guitar đó em ngón đàn lả lướt của em đó chị nhớ hoài, em có nghiên cứu về tâm linh và sức khỏe ở một cái trường phái nào không em kể cho thính giả nghe đi em.
Dạ thưa chị Sơn Ca, thì ngoài cái niềm đam mê về âm nhạc, đặc biệt là chơi guitar, thì sau này cô sĩ có một cái niềm đam mê khác. Thì cứ nghĩ là cái cuộc sống của một nghệ sĩ cũng như chị biết, mình cứ đi đây đó bất thường, nó rồi ăn uống không có được giờ giấc thay đổi nên sức khỏe mình nó cứ suy yếu đi. Thì cuộc sĩ bắt đầu đam mê luyện tập khí công và theo đuổi môn thái cực quyền cũng khoảng 20 năm rồi. Nói chuyện hai chị em mới biết, chị sẽ nói trời cho chị Sơn Ca tới lúc này mà cái giọng còn mạnh mẽ quá, mà phong độ quá, thì mới biết là chị cũng là một môn đồ của khí công.
Cảm ơn em. Thì chị thấy rằng vấn đề sức khỏe đối với những người có tuổi rất là quý. Em thấy rồi, khi mà sức khỏe mình xuống thì giọng hát mình tụt theo. Và cái niềm đam mê ca hát là một niềm phải nói là rất tốt cho tinh thần của mình. Em biết điều đó rồi. Và quý vị khán giả ở Úc Châu cũng rất là thương quý những nghệ sĩ từ trước năm 1975. Chị hát những cái tác phẩm mà họ không bao giờ quên, chắc là kỷ niệm của họ. Chẳng hạn như là những bài hát tiền chiến, những bài hát tình cảm quê hương đất nước, nó đã ăn sâu vào cái tâm hồn của người Việt Nam mình rồi. Thành ra khi chị cất tiếng hát lên thì quý vị khán giả rất là thương. Chị cũng cố gắng chị giữ gìn sức khỏe để hát được đến chừng nào hay chừng đó. Em thấy chị May Lệ Quyền đó, bây giờ mới lên đài truyền hình với chị tiếng hát hậu phương nè, chị 75 rồi ôi, mà em nhìn em không nghĩ chị 75 đâu, còn trẻ mà còn nhảy nhót tưng bừng mà còn ca hát vui lắm em. Thành ra đó là một cái niềm hạnh phúc của những người nghệ sĩ trước năm 1975. Em nói với chị là em đã từng tới Úc Châu. Vậy thì em có được ăn thịt kangaroo hay là lobster nổi tiếng của Úc Châu chưa em?
Nhớ, chị là nói là em nhớ tới Úc Châu. Úc Châu thường hồi đấy không biết ban nhạc đi vào cái thời điểm nào mà mưa nhiều lắm. Mà em nhớ là mỗi lần mà bên Úc mà mưa là mưa ròng rã tầm tã, mưa cả tuần vậy đó. Là thường thường chỉ trình diễn show chỉ có cuối tuần thứ thứ bảy hoặc là chủ nhật thôi. Những ngày thường thì thịt kangaroo thì thật ra chị chưa tới mà chị chưa có dám ăn. không biết sao vậy, chị hơi kén.
Rồi bào ngư
nhưng mà chứ. Mấy món khác thì được thưởng thức nhiều. Thì nói thật ra một cái cảm tình mà rất là vui là mỗi lần mà ban nhạc qua chị bên Úc Châu là ở bên đó người ta rất là quý mến anh chị em nghệ sĩ từ bên Mỹ qua, nên
là rất là mỗi, nhiệt tình
đúng rồi mà rất là nhiệt tình. Cái đó là một cái sự mà chị không bao giờ quên được. Thì mỗi một ngày được một gia đình mời tới và được thưởng thức những cái món rất đặc biệt ở bên đó. Nên ở bên Úc Châu nói thật ra cái phố xá, đường xá rồi cái tình cảm của mọi người nói gì cũng thấy nó cũng khác ở bên đây một tí. Nói chung là người ta rất là có tình.
Khác đó. Là sao em? Họ đặt tình cảm vào nghệ sĩ nhiều lắm.
Rất là thân thương, quý mến vô cùng. Đó thì mỗi lần thiệu ban nhạc tới phi trường là trời có rất nhiều người ta biết đó, thì mấy em hay là mấy cái người mà quý mến anh chị em nghệ sĩ ra phi trường đón tiếp rồi mời về nhà tiếp đãi, giới thiệu những cái đặc sản đó rất là vui rồi đó. Nên vẫn còn nhớ, chị cô sĩ cũng còn có nhiều tấm hình chụp tại cái gì ở cái nhà Opera House
ở Sydney
đó,
thành phố nổi thành phố mà có đông người Việt nhất.
Hay là chị phải nhớ về Melbourne hồi đó ban nhạc xuống là cứ nói là ở đây là một khí hậu bốn mùa ở đấy, cô sĩ không hiểu tại sao. Sau biết là trời cái thời tiết nó rất thay đổi rất là lạ. Trong vòng một ngày mà có thể là bốn mùa xuân hạ thu đông trong một ngày, cho nên thường thường những người Việt Nam mà định cư 2 năm đầu tiên ở Melbourne thường là cũng bị cảm rồi bệnh. Sau 2 năm mới bắt đầu với quen dần với thời tiết bên đó. Đó. Nhưng mà riêng hình như Brisbane, cái tiểu bang của chỗ chị đang ở là hình như là chỗ đó
nắng ấm lắm em.
Yeah, khí hậu tốt rất là
nắng
đẹp.
Ấm lắm. Yeah, mùa đông em chỉ mặc cái jacket mỏng thôi, em không cần phải mặc áo dày.
Sướng quá. Hèn chi đó.
Tại gần biển nữa mà em. Gần biển. Nhà chị cách biển có khoảng nửa tiếng lái xe thôi. Thành ra tương đối cái khí hậu biển thì nó làm cho mình môi trường sống của mình tốt hơn, và chỉ có nắng với mưa, thỉnh thoảng có lạnh vào mùa đông một chút vậy thôi.
thì nhân đây sĩ không biết cái chương trình phát thanh của đài SBS là bên những thính giả bên Việt Nam, Hoa Kỳ hay là các nước khác có biết không, thì có nhiều người cũng gửi tin nhắn cho quốc sĩ khi mà sĩ giới thiệu những cái show của chị trên trang Facebook của mình, thì hỏi là ủa chị Sơn Ca bây giờ chị định cư ở đâu đó, thì hy vọng là những thính giả, khán giả biết là bây giờ chị Sơn Ca hiện đang định cư tại Úc, mà hình như chị đã ở bên đó được 25 năm rồi.
25 năm rồi đó, em, lâu đó, lắm rồi.
Đó.
Coi như là em thấy đó một cái khoảng thời gian qua rất nhanh. Hồi đó là chị em mình hoạt động là chị đã ở Mỹ 15 năm.
Xong rồi
chị qua bên kia là 25 năm. Coi như là một quốc gia thứ ba nữa đó em, là tại vì từ Việt Nam rồi Mỹ Châu rồi Úc Châu, nhưng mà nơi đâu thì chị cũng được đón nhận bởi khán giả thân thương của mình, rồi quý nghệ sĩ cũ và những bài hát cũ. Thành ra là chị rất là ấm lòng khi mà đứng trước.
Nhắc đến tên tuổi của chị thì ai cũng biết, vô tình chị mới đọc một cái bài của anh ký giả Trường Kỳ viết về tiếng hát của Sơn Ca, thì gọi chị là tiếng hát là cô thắm về làng. Tức là một dòng hát của chị người ta cũng biết là một dòng hát gọi là tình tự quê hương dân tộc, tên tuổi chị gắn liền với tất cả những bài về quê hương, về như là xóm làng, về đất nước Việt Nam, nên nó đông sao mà có thể quên được tiếng hát của chị.
Ca sĩ trước năm 1975 rất là may mắn em, tức là được các nghệ sĩ Donny đóng giày. Chẳng hạn như chị nói một bài hát đó đặt ra là mấy anh đã biết giọng hát nào thích hợp cho cái đó, loại nhạc đó. Chị rất may mắn, loại nhạc quê hương, loại nhạc mà vui một chút thì chú Thơ đều giao cho chị và những tác giả khác đều giao. Thành ra chị được mệnh danh là cô thắm của tân nhạc Việt Nam.
Nhưng mà
chị rất là thích
biệt,
cái tên đó.
Đặc biệt chắc là chị rất hợp với những bài nhạc của cố nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ.
Thì chắc là chú Thơ lúc đó có những sáng tác mới rồi chị cũng hát hợp với chú. Thành ra chú đưa cho chị hát rồi hổng dè là sau đó là bước vô nghiệp cầm ca luôn.
Thì bây giờ những sáng tác đó thì những cái bài như là Rước Tình Về Với Quê Hương hay là Cô Thắm Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tiên Thi, thì khi nói tới bài đó là phải nói tới Sơn Ca.
Cảm ơn
chắc
em.
Chắn. Đó.
Cảm ơn em.
Những bài kinh điển của chị.
Cảm ơn em nhiều. Nãy giờ thì chị em mình cũng tâm tình với quý vị khán giả của Úc Châu, và quý vị đó cũng vui là tại vì bây giờ nghe lại được tiếng nói của em. Trước đó em đã trình diễn ở Úc rất nhiều lần, ở Sydney, ở những tiểu bang lớn có đông người Việt rất nhiều lần. Bây giờ thì chắc là thời gian đã có hạn, em gửi lời chào tạm biệt quý vị thính giả Úc Châu đi em.
Quốc sĩ xin được thay mặt cho toàn ban nhạc The Magic xin gửi lời chào thân thương và lời chúc đầu năm đến tất cả các thính giả thân thương của đài Radio SBS Úc Châu. Quốc sĩ rất là hy vọng được gặp lại chị sớm trong một dịp gần đây. Rất là mến thương chị, tại vì mỗi lần chị ghé, có cơ duyên gặp chị được một lần, nên chị ghé là trận đầu tiên là chị dành cho quốc sĩ và vũ trường NT Dance Studio của Duy Nhật và Vương Trang trong cái đêm hát đầu tiên.
Cảm ơn em rất nhiều. Và kính thưa quý vị, cuộc nói chuyện tâm tình của hai chị em đến đây là chấm dứt. Sơn Ca xin được chào tạm biệt quý vị và xin kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Xin kính chào quý vị.
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lỡ làng, dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu, ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em, tôi quen rồi những chuyện dang dở từ khi mới yêu. Một lần ước mơ mai sau, lúc pháo yêu đương nhuộm màu hồng, lúc đón cô dâu về nhà chồng, cho áo em hồng tình yêu.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.